Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 27 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhật ký Kakuma phần 9. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ của Alain Raoul, y tá người Pháp về niềm hy vọng của Kitô giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiền trình bày tin tức.
New York, Đức Thánh Cha Francisco rất âu lo cho tình trạng nhân đạo tại Syria, cũng như thảm cảnh của các dân nước Palestine, Yemen và Iraq. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đã cho biết như trên, trong bài phát biểu trước cuộc thảo luận của Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc về đề tài, Trung Đông bao gồm cả tình hình Palestine. Ngài kêu gọi các dân tộc toàn vùng Trung Đông lựa chọn con đường đối thoại và theo đuổi một nền văn hóa khoan nhượng chung sống hòa bình, để giảm bớt các khó khăn kinh tế, xã hội, chính trị và môi sinh đang đè nặng trên đa số dân trên thế giới. Riêng đối với các căng thẳng giữa người Palestine và người Israel, vị đại diện Tòa Thánh kêu gọi hai bên nỗ lực có các cuộc thảo luận cởi mở và các hành động cụ thể với giải pháp thành lập hai quốc gia, có các ranh giới được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng cần tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho người tị nạn Palestine trong ý hướng này, nhằm giúp hai bên liên hệ đối thoại với nhau và là các tác nhân đối với tương lai của mình. Về tình hình tại một vài vùng đất bất ổn bên Syria, Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng giả điếc trước các tiếng kêu than của dân chúng thiếu thực phẩm thuốc men và không được giáo dục. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Tổng thống Assad đề cập đến vấn đề này và mời gọi bảo vệ mạng sống và tôn trọng nhân quyền của người dân. Đức Tổng giám mục Auza cũng chú ý tới tình trạng nội chiến tại Yemen với nghị quyết 2481 của Liên Hiệp Quốc về việc ngưng bắn và trợ giúp nhân đạo. Nhưng làm sao có thể thăng tiến hòa bình trong vùng Trung Đông khi người ta vẫn tiếp tục cho phép bán vũ khí cho các lực lượng chống đối nhau? Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh bày tỏ hy vọng Iraq có thể tiến tới hòa giải và tái thiết. Nếu cộng đồng quốc tế nỗ lực tìm ra mọi cơ may giúp có các cuộc thương thảo hòa bình cho vùng vịnh, nơi các lực lượng của nhà nước hồi đã gây ra quá nhiều khổ đau cho dân chúng, đặc biệt là các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số.
Vatican, Đức Hồng Y Baltazar Porras Cardozo, Tổng giám mục Merida, đã mạnh mẽ tố cáo cung cách cai trị thiếu trách nhiệm của nhà nước Venezuela vì đã hoàn toàn thất bại, không đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của người dân cần có điện nước, công an việc làm và thực phẩm để sống. Đức Hồng Y đã phê bình chính phủ của Tổng thống Maduro trong bài phỏng vấn dành cho Vatican News ngày 24 tháng 7 vừa qua liên quan tới tình trạng cắt giảm điện liên miên hiện nay. Đức Hồng Y nói, chúng tôi yêu cầu các giới chức hữu trách và chính quyền đề ra các giải pháp hữu hiệu và thường hằng cho mọi việc phục vụ người dân Venezuela và duy trì phẩm chất cuộc sống quốc gia. Tình trạng cắt giảm điện trên toàn nước minh sát cho việc cai trị không hữu hiệu của chính quyền hiện nay. Tại Merida cũng như ở nhiều nơi trên toàn nước, việc cắt giảm điện thường xuyên xảy ra khiến cho người dân phải bị bó buộc thay đổi các thói quen và chương trình sinh hoạt để sống còn trước tình trạng bất lực của chính quyền không đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của dân chúng. Ngoài việc thường xuyên cắt giảm điện trong các vùng miền, đây là lần thứ tư toàn nước không có điện. Từ năm 2010, các giới chức hữu trách năng lượng đã cho biết hệ thống điện lực quốc gia không được bảo trì tốt. Nhưng cho đến nay đã không có chương trình cải tiến nào được đưa ra. Điều này chứng tỏ chính quyền đã không chu toàn các bổn phận của mình. Chúng tôi đang đứng trước một chính phủ bất lực và vô trách nhiệm, khiến cho cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại Venezuela ngày càng trầm trọng thêm, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho dân chúng và khiến cho hàng trăm ngàn người phải bỏ nước ra đi. Giáo hội chia sẻ mọi khổ đau của người dân. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco cũng như Đức Giám quản Caracas, chúng tôi kêu gọi chính quyền chú ý tới các khổ đau của dân chúng. Chúng ta tất cả cần nhạy cảm trước các nhu cầu của họ, có lòng thương xót và huy động sự trợ giúp trong nước cũng như sự trợ giúp quốc tế.
Bururi, Giáo hội Burundi đã chính thức mở án phong thánh cho 44 vị tử đạo của tình huynh đệ bị giết giữa các năm 1995-1997. Lễ nghi mở án phong thánh cho Đức cha Venant Bacinoni, Giám mục Burundi, Tây Nam Burundi, chủ sự hôm 21 tháng 7 vừa qua. 44 vị bao gồm hai linh mục thừa sai dòng Saverio là Ottorino Maule và Ando Macchion, cũng như một nữ thiện nguyện viên là Katira Gube, bị giết năm 1995, và 40 chủng sinh chủng viện Buta, bị sát hại năm 1997. Ngoài ra còn có linh mục Michel Kajoja, người Burundi bị ám sát năm 1972, cha William Sambe, thỉnh nguyện viên dòng Saverio và cha Gabriel Basukwa. Phó thỉnh nguyện viên cho biết các vị đã chết vì niềm tin vào Chúa Kitô và yêu thương nhau không phân biệt chủng tộc. Họ là các anh hùng đức tin vì đã sống và làm chứng cho tình yêu thương huynh đệ đại đồng. Đây là nhóm đầu tiên. Trong tương lai, sẽ có nhiều nhóm khác được phong thánh. Như đã biết, trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn bùng nổ tại Burundi năm 1994 giữa người Hutu và người Tutsi, đã có gần 1 triệu người thuộc cả hai bộ tộc bị tàn sát.
Vatican, những gì Đức Thánh Cha quyết định cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt vùng Amazonia sẽ là điều tốt. Giáo sư Rodrigo Guerra, thành viên nhóm thần học của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM, đã khẳng định như trên liên quan tới vài phản biện đối với tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ được triệu tập tại Vatican vào tháng 10 tới đây. Giáo sư cho biết tài liệu làm việc không yêu sách là tiếng nói cuối cùng, nhưng chỉ là một lời mời gọi cùng nhau suy tư, đối thoại trong tinh thần trách nhiệm liên quan tới một vùng trên trái đất có các vấn đề thê thảm nhất trong lúc này. Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazonia cũng là dịp để tổ chức CELAM tập sống, suy tư và hít thở bầu khí của tinh thần Thượng Hội đồng, hầu duyệt xét lại hoàn toàn thái độ của toàn thể giáo hội tại châu Mỹ Latin. Tính chất Thượng Hội đồng không phải là một khẩu hiệu, cũng không chỉ là một kiểu tham dự, mà là một chiều kích làm thành giáo hội. Trong tiến trình chuẩn bị tài liệu làm việc đã có sự tham dự rộng rãi của các thành phần dân chúng địa phương, cũng như của các cộng đoàn dân chúa, qua các diễn đàn và các cuộc thảo luận, nối liền hơn 87.000 người, trong đó có hơn 20.000 trực tiếp tham dự các biến cố do Ủy ban chuẩn bị tổ chức, và khoảng 65.000 người tham dự các trạng chuẩn bị tổ chức trong 9 nước châu Mỹ Latin. Tài liệu theo phương pháp của nền thần học giải phóng, bao gồm việc nhìn xem, phán đoán và hành động. Tài liệu không phải là một khảo luận thần học, nhưng là một đóng góp của nhiều người, trong đó có vài người chưa từng làm việc mục vụ trong vùng Amazonia. Liên quan tới vấn đề các linh mục lễ nghi Latin có gia đình, cần có các giải thích rộng rãi hơn. Đây là vấn đề đã có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio XII, khi Ngài cho phép các mục sư Luther theo công giáo thi hành chức linh mục. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã chấp nhận cho phép 20 mục sư Episcopal như thế, và Đức Biển Đức XVI trong vài trường hợp cũng cho phép các mục sư Anh giáo tìm về hiệp nhất với giáo hội công giáo được thi hành chức vụ linh mục. Vì thế những gì Đức Thánh Cha Francisco quyết định cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ là điều tốt, đối với chú ý mục vụ cho dân chúng trong vùng.
Washington. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền ngưng trải động việc trục xuất các người di cư bị nghi ngờ là không có các giấy tờ hợp lệ. Trong một thông cáo, Đức cha Joel Vasquez, Giám mục Austin, tiểu bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng lệnh mới trải động việc trục xuất các người di cư sẽ tạo ra các hậu quả bất công không thể chấp nhận được. Lệnh mới cho phép trục xuất những người di cư không có giấy tờ, bao gồm cả những người đã sống tại Mỹ 2 năm hay lâu hơn nữa, mà không chứng minh được điều này. Cần phải cho họ có cơ may được cố vấn pháp luật và trình bày trước một quan tòa liên quan tới tình trạng của họ. Trong số các hậu quả tiêu cực, có việc phân tán gia đình người di cư. Lệnh mới này chứng minh cho thấy việc leo thang cưỡng bức người di cư hồi hương.
Port-au-Prince, Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị chưa từng thấy, và chính quyền dân sự xem ra bất lực trước các thách đố hiện nay. Linh mục Clark de la Cruz, giám đốc các hiệp hội giáo hoàng Haiti, đã nhận xét như trên. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Haiti ra khỏi tình trạng thê thảm này. Cha cho biết hiện nay có tới 60% dân chúng thất nghiệp, nạn lạm phát tăng nhanh, đồng tiền mất giá và khả năng mua sắm của các gia đình ngày càng giảm thiểu. Cả các công nhân viên nhà nước cũng không đủ khả năng tài chính để thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu của cuộc sống gia đình. Trong khi đó, giới trẻ học xong không tìm ra công ăn việc làm. Để có thể thay đổi viễn tượng, người dân Haiti cần có một kiểu sống hiệp thông và chia sẻ với nhau, vì những gì chúng ta có không chỉ là của mình mà thôi. Đất đai là của tất cả mọi người. Linh mục Aris Miranda, thừa sai dòng Camilliani, giám đốc văn phòng trợ giúp quốc tế của dòng, cũng có cùng các nhận định như trên. Ngài cho biết người dân Haiti sống còn cho tới nay là nhờ các trợ giúp nhân đạo quốc tế. Tình hình càng thê thảm hơn vì bên cạnh đó còn có nạn gian tham hối lộ và bạo lực gia tăng trong nước. Cuộc khủng hoảng chính trị khiến cho bầu khí bất an và nạn tội phạm lan tràn. Từ đầu năm 2019 tới nay, đã có hơn 100 thường dân bị thiệt mạng vì các băng đảng tội phạm. Kể từ trận động đất hồi năm 2010, khiến cho 230.000 người chết, 300.000 người bị thương và hàng triệu người phải di cư, Haiti vẫn chưa hồi phục được sức lực của mình. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 9.
Nhật ký Kakuma của linh mục Tadeo Nguyễn Văn Yên, dòng tên, trích từ sách Những điều trường lớp không thể dạy. Kỳ 9. Tĩnh lặng. Ở đây, tôi cảm thấy vừa bấp bênh, vừa yên tĩnh. Cả ngày làm việc đôi khi cũng đuối sức, nhưng đến cuối ngày, đi đến thăm các gia đình giáo dân, đọc và chia sẻ lời Chúa với họ, tự nhiên tôi cảm thấy cuộc sống thật thanh bình và nhẹ nhàng. Dù mệt nhọc thế nào, khi tiếp xúc với những con người đang ở đó để sẵn sàng chia sẻ những điều sâu xa nhất từ tâm hồn của họ, tôi như được tiếp thêm một sức mạnh mới. Sau những buổi chia sẻ mỗi ngày, tôi đi bộ hơn nửa tiếng để về nhà, bụng đói nhưng lòng thì thư thái đến lạ thường. Dù đôi lúc cũng hơi sợ, vì có lẽ tôi là người da trắng duy nhất còn lang thang bên ngoài khu nhân viên vào giờ này. Dù hoàn cảnh bên ngoài thế nào, bình an nội tâm vẫn là điều không ai có thể lấy đi hoặc phá rối được, vì nó là sở hữu riêng tư nhất và thiêng liêng nhất của mỗi con người.
Về đến nhà, sau bữa tối, tôi có một khoảng thời gian rất thanh bình giữa một khoảng không tĩnh lặng gần như tuyệt đối của vùng sa mạc. Với khoảng đất rộng để đi dạo, một không gian yên tĩnh và một thời gian không vướng bận, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Tôi thật sự yêu quý những giây phút này vì với sức cuốn của nhịp sống hiện đại, không dễ để tìm được những giờ cho riêng mình như thế. Một ngày trôi qua, bề bộn ban ngày và tĩnh lặng ban đêm, với một tu sĩ, cuộc sống như thế thật đáng sống. Tôi có vài giờ lớp với những người tư vấn tâm lý trưởng làng. Đề tài tôi chọn là thinh lặng trong tư vấn. 70-80 người, ai cũng trố mắt nhìn khi tôi viết tựa đề lên bảng. Với họ, tư vấn là đến để khuyên và giải đáp thắc mắc cho những người đang sầu khổ. Thật vậy, trước khi đến đây, những người tị nạn này đã từng tự chủ về cuộc sống của họ, thậm chí nhiều người còn có những địa vị khá tốt. Họ là giáo viên, doanh nhân hay ít nhất có một nghề nghiệp ổn định nào đó. Nhưng khi đến đây, họ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của người khác. Đau đớn hơn, một số người bị mất đi người thân khi chạy loạn. Vì thế, bên cạnh những nhu cầu về vật chất, họ còn cần được tư vấn tâm lý để có thể vượt qua cơn khủng hoảng, đặc biệt là những người mới đến.
Nhu cầu thì nhiều, nhưng số chuyên gia thì quá ít, nếu không muốn nói là không có một chuyên gia nào đúng nghĩa. Vì thế, văn phòng tị nạn của dòng tên đã tổ chức những khóa đào tạo những người tị nạn để phục vụ những người tị nạn khác. Họ không có trường lớp bài bản. Bước đầu, họ tham dự một vài khóa về những kỹ năng tư vấn với những người hiểu biết về tâm lý, không phải những giáo sư tâm lý. Sau đó, họ cứ từng hai người một đến thăm các gia đình. Và cứ như thế, nghề dạy nghề cho đến khi họ có thể đi một mình được. Có bao giờ bạn cảm thấy công việc thì ngập đầu, nhưng mình thì lại chẳng biết phải làm gì chưa? Hay mình đã làm quá nhiều việc, nhưng lại như thể chẳng làm được việc gì cho ra hồn? Những lúc như thế, thay vì phải lao thật nhanh vào công việc, bạn nên dành cho mình một khoảng lặng, có lẽ sẽ hay hơn. Khi đối diện với lòng mình trong thinh lặng, bạn sẽ biết mình đang ở đâu và sẽ bắt đầu lại thế nào. Vì đôi khi cuộc sống xoay như trong chóng, khiến bạn không biết mình đang ở đâu. Những lúc như thế, giá như có một thiết bị định vị toàn cầu thì hay biết mấy. Nhưng thực ra bạn đã có sẵn thiết bị ấy rồi, chỉ có điều bạn chưa dùng nó đấy thôi. Dành cho mình một khoảng lặng và kiên nhẫn với chính mình. Bạn sẽ định vị được mình và biết hướng nào sẽ phải đi.
Ngồi trước máy tính hoặc tay đang chạm trước điện thoại, người ta không thể không click hay touch một cái gì đó dù đôi khi chẳng để làm gì cả. Đôi khi chỉ ngồi trước máy vì thấy trống vắng, nhưng càng ngồi lại càng thấy trống vắng hơn. Dường như ở thế giới hiện đại, người ta sợ thinh lặng như sợ một điều gì đó ghê gớm lắm. Đôi khi giờ thì nhiều nhưng không dễ tìm được thời gian cho riêng mình. Nhưng hình như cũng còn một mặt khác nữa của thinh lặng. Với những sản phẩm công nghệ, có vẻ người ta ít nói hơn nhưng lại chẳng thinh lặng hơn. Hai người bạn rủ nhau đi uống cà phê, nhưng khi đến quán, mỗi người lại dí mắt vào chiếc điện thoại của mình. Cứ như thế, họ ngồi gần nhau nhưng lại có những thế giới riêng khác nhau. Họ không nói với nhau nhưng cũng chẳng thinh lặng. Vì thinh lặng không chỉ đơn thuần là không nói. Công nghệ hiện đại giúp mọi người trên thế giới trở nên gần gũi nhau như một ngôi làng. Và người ta có thể huyên thuyên chuyện trò với nhau như thể đang gần nhau. Nhưng nó cũng có nguy cơ phá tan ngôi nhà nội tâm của mỗi người bởi sự hối hả của nó, khiến người ta không đủ thinh lặng để cảm nhận tương quan mà mình đang có. Và có thể hai người ngồi cạnh nhau lại chẳng gần nhau, tưởng chừng như họ đang sống ở hai thế giới cách xa nhau vời vợi.
Vùng đất khắc nghiệt, nhưng với tôi nó có sức cuốn hút lạ thường. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi dạo quanh trong bầu khí tĩnh lặng để hỏi lòng mình. Hôm nay, điều gì làm tôi vui nhất? Điều gì làm tôi buồn lòng nhất? Đó là hai câu hỏi kinh điển của phút hồi tâm hàng ngày mà nhiều người đã biết qua linh thao. Trong không gian tĩnh mịch của sa mạc, tôi có cơ hội nhìn lại những tương quan với bao nhiêu người tôi gặp ngày hôm đó. Tôi còn có cơ hội để đối diện với niềm vui nỗi buồn của chính lòng mình, mà tôi thường gọi là nhâm nhi để thưởng thức. Lòng biết ơn hay sự nuối tiếc, nếu có, luôn cho tôi những cảm nhận ý vị của một ngày sống. Về với thực tế, cảm nhận sa mạc trong đêm cũng là điều thú vị. Dù khá nóng, nhưng bù lại là không gian yên tĩnh. Đây không chỉ là nơi đi dạo lý tưởng, mà còn là nơi ngủ tuyệt vời. Sự thay đổi nhiệt độ của sa mạc cũng thú vị không kém. Vì đất cát không giữ được nhiệt độ, nên buổi tối thì oi bức, nhưng sáng sớm lại se lạnh. Cảnh trời đẹp nhất trong ngày là buổi hừng đông. Nhìn xa xa với ánh mặt trời đỏ rực sau những rặng cây và nghe tiếng chim rộn ràng phá tan cảnh cô tịch, lòng người không thể nào không lặng xuống để được bồi bổ thêm sức sống cho một ngày mới đang lên.
Dù sắp nghỉ ngơi khi màn đêm buông xuống hay hăng hái thức dậy khi mặt trời hé mọc, tôi vẫn không quên mình là một người môn đệ đang bước theo thầy với lời nhắc nhở: con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Vì không có điểm tựa bên ngoài nên tôi có một điểm tựa bên trong vững chắc hơn. Với cuộc sống dường như quá vội vã ngày nay, Giê-xu muốn mời chúng ta ngồi lại với Ngài, mà đôi khi đơn giản chỉ là ngồi đó, thinh lặng, mình với Chúa để cảm nhận cuộc sống đầy ý vị.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ của Alain Raoul, y tá người Pháp, về niềm hy vọng của Kitô giáo.
Ông Alain Raoul là một tín hữu công giáo người Pháp, lập gia đình và có ba đứa con. Ông từng là trưởng phòng y tá tại nhà thương Đức Mẹ Lộ Đức thuộc giáo phận Saint-Brieuc và Tréguier. Ngoài ra, ông còn là chủ tịch Hiệp hội chống tự tử tại vùng Rota, miền đông nam nước Pháp. Với kinh nghiệm của một y tá công giáo, hàng ngày chạm trán với đau khổ và bệnh tật, ông Alan đã nói về niềm hy vọng của Kitô giáo như sau. Tôi bắt đầu hành nghề nơi nhà thương với nhiệm vụ y tá phụ, rồi y tá, giám thị và sau cùng trở thành giảng viên cho Học viện huấn luyện các y tá. Trong vòng 9 năm trời, tôi giữ nhiệm vụ y tá trực đêm nơi phòng hồi sinh. Chính trong thời gian này mà tôi có dịp đối diện với nỗi khổ con người trong những lúc đau thương nhất. Là một tín hữu công giáo, tôi thường cầu xin Chúa giúp tôi thực thi lời Chúa Giê-xu. Điều gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất trong các anh em thầy là các con làm cho thầy. Trong thời gian làm việc nơi phòng cấp cứu và khu vực hồi sinh, tôi gặp không biết bao nhiêu bệnh nhân mất hết can đảm và rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Trước những nỗi thất vọng quá lớn lao, đôi khi tôi không biết phải nói lời nào để gieo niềm hy vọng. Những lúc đó, tôi thường giữ thinh lặng và dùng chính sự hiện diện của tôi để an ủi cùng khích lệ bệnh nhân. Và kinh nghiệm này giúp tôi hiểu rõ tầm quan trọng sự hiện diện của một người đối với người khác, đặc biệt trong những giờ phút khó khăn và thử thách. Cần phải trao ban tình thương để giúp một người tìm lại lòng tự tin và tín thác. Tôi nhớ ngày còn bé, tôi rất đau khổ vì bị các bạn ruồng bỏ, không cho nhập cuộc chơi. Sau những năm đầy nước mắt trẻ thơ này, tôi hiểu rằng hy vọng đồng nghĩa với chiến đấu. Nhưng chiến đấu một mình thật khó biết bao. May mắn thay, tình thương của cha và của mẹ tôi đã giúp tôi thắng vượt thử thách và giữ vững niềm tin nơi Thiên Chúa. Với tất cả những kinh nghiệm cá nhân và nghề nghiệp trên đây, tôi đã quyết định viết cuốn sách tựa đề Cấm Tuyệt Vọng. Tôi muốn nói với mọi người rằng, trong mỗi người chúng ta luôn luôn giấu ẩn một tia sáng hy vọng, dù rất nhỏ nhoi, ngay trong những lúc xem ra không còn gì để hy vọng cả. Nói về hy vọng trong một thế giới tràn đầy thiên tai, hoạn nạn, bạo lực, chết chóc, xem ra có vẻ điên cuồng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu mọi sự trôi chảy, tốt đẹp, thì việc giữ vững niềm hy vọng là chuyện quá dễ. Trái lại, khi tất cả đều bị sụp đổ, tan nát mà vẫn giữ vững niềm hy vọng mới là điều đáng nói. Hy vọng như thế nằm trên một bình diện siêu nhiên và mang một ý nghĩa sâu xa. Đó là niềm hy vọng đích thực của Kitô giáo. Trong một chuyến tháp tùng các bệnh nhân đi hành hương lộ đức, tôi cảm thấy vô cùng mến phục đức tin của các bạn trẻ công giáo. Họ không ngần ngại nói lớn tiếng và bày tỏ lòng tin của họ ra bên ngoài. Tôi không bao giờ quên nụ cười rạng rỡ của một người trẻ tàn tật ngồi trên chiếc xe lăn. Thay vì than thân trách phận, người trẻ đó mỉm cười. Nụ cười biểu lộ một niềm hạnh phúc dấu ẩn bên trong, nhưng nhất là nụ cười diễn tả một niềm hy vọng vượt lên trên mọi niềm hy vọng. Cũng trong một chuyến tháp tùng các bệnh nhân đi hành hương lộ đức, một bạn đồng nghiệp nhờ tôi đi báo cho các bệnh nhân biết là họ sẽ có mặt tại nơi hang đá lộ đức vào buổi chiều hôm đó. Khi vào một phòng kia, tôi trông thấy một người bệnh đang ngồi yên trên giường, đợi người đến đưa ra hang đá Đức Mẹ. Người bệnh nhìn tôi và vui mừng nhận ra tôi. Anh có phải là y tá trực tại phòng hồi sinh ở nhà thương Saint-Brieuc cách đây 3 năm không? Thấy tôi không nhớ ra, người bệnh nói tiếp. Đúng là anh, vì tôi nhớ rõ, anh luôn mang ảnh thánh giá nhỏ nơi cổ. Câu nói của người bệnh làm tôi cũng nhớ lại thời gian phục vụ tại nhà thương Saint-Brieuc. Đúng như lời người bệnh nói, tôi luôn mang ảnh thánh giá nơi cổ. Nghề nghiệp không cho phép tôi nói về tôn giáo với các bệnh nhân, trừ khi chính các bệnh nhân ngỏ ý yêu cầu. Nhưng tôi luôn mang trên cổ ảnh thánh giá như một dấu chỉ niềm tin và hy vọng vào Đức Giê-xu Ki-tô, đấng cứu độ con người. Người bệnh vui vẻ nói tiếp với tôi, chính nhờ anh mà sau khi ra khỏi nhà thương, tôi cũng tìm được một ảnh thánh giá nhỏ và từ đó tôi luôn mang ảnh thánh giá trên cổ, giống như anh vậy. Câu nói chân thật của người bệnh gieo vào lòng tôi một niềm vui và một niềm hy vọng lớn lao. Niềm hy vọng nơi Đức Giê-xu Ki-tô, đấng cứu thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.